chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, là một người sống tình cảm, sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, Huỳnh Tân Lập cũng như nhiều thanh niên khác khó tránh khỏi con đường binh nghiệp. Cho dù ao ước được sống cuộc đời bình yên bên ba má và người yêu Hạ Lam, nhưng trách nhiệm của một sĩ quan ngụy ăn lương quốc gia luôn nhắc nhở anh ta phải hoàn thành bổn phận. Lúc này tại Phú Thọ, cha mẹ Thảo rất lo lắng khi con trai cả Hà Quốc Trung đang ở chiến trường. Thảo cũng từ chối giấy khỏi đi học nước ngoài, lên đường nhập ngũ. Giờ đến lượt con trai út Hà Quốc Thành làm đơn xin đi bộ đội. Tuy nhiên, ông bà hiểu khi tổ quốc cần, không thể ngăn bước các con. Vừa vào quân ngũ, đã bước ngay vào những ngày huấn luyện gian khổ, hành quân vào Trường Sơn. Nhưng Thành và các bạn của anh rất hào hứng, mong sớm được tham gia chiến đấu. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Cuồn cuộn Sepol của nhà văn Vũ Quốc Khánh trong buổi đọc truyện hôm nay. Hà Quốc Thành nhận được giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vào một ngày cuối thu. Trên đường về nhà, anh nhảy chân sáo và vui vẻ huýt sáo những bài ca đang thịnh hành trong thế hệ trẻ. Dư âm của lời ca bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm, đường xa trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây, cứ réo rắt trong lòng Thành những âm điệu ngọt ngào mời mọc. Mùa này trời bách thanh không còn trong xanh như những ngày tháng 8, nhưng nắng đã dịu màu, bớt đi cái gai gắt thường thấy. Những nương chè ấp ưu trên sườn đồi búp vẫn dày ngọn, nhưng màu non tơ mỡ màng đã được thay bằng màu xanh bóng. Thấy con chìa tờ giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ra khoe, ông Cầm không nói gì, chỉ run run nâng cây ấm chuyên, rót ra một chén nước chè đã hắm từ sau bữa cơm trưa, rồi vơ cái điếu cày để trên sạp nơi cửa phóng, mùi thuốc quẹt lửa, rít một hơi. Cái điếu mọi ngày kêu giòn giã, hôm nay chỉ xin xịt như không còn nước. Rồi ông ngần ngừ nói với vợ, giọng khê nồng như người đang ngái ngủ. Còn 5 hôm nữa là con nó lên đường. Bà vò mấy cum lúa nếp nương, xay giã, đổ vài nồi xôi cho con ăn. Chưa để ở nhà, biết đến khi nào tôi với bà dùng đến. Bà Cầm nhìn Thành càm ràm. Bầm đã bảo rồi, bố Bầm có 3 đứa con, anh Trung đi bộ đội biển biệt, trừ thời gian đi học sĩ quan, còn 4-5 năm gội bom tắm đạn nơi chiến trường, chưa thấy về phép lo chuyện vợ con cho bố Bầm có cháu bé. Chị Thảo được đi học nước ngoài cũng không chịu đi, đòi vào quân ngũ ra chiến trường bằng được. Bây giờ còn mỗi một mình mày cũng đòi đi bộ đội. Thế ra chúng mày định để bố Bầm thui thủi trong căn nhà vắng lặng thế này ư? Ơ hay, Bầm không thấy tất cả đám thanh niên ở bản mình đều xung phong vào bộ đội hết. Cánh thằng Toan, thằng Thuận đều đi cả đợt này. Bầm không cho con đi thì ở bản quanh đi quẩn lại, chỉ còn mình con, biết làm, biết chơi với ai. Mà anh chị con đi là nghĩa vụ của anh chị ấy. Con đi là đi nghĩa vụ của con chứ. Ngày trước, bố mày đi đánh Pháp, Bầm đã vò võ ở nhà một mình, chăm ông chăm bà, nuôi các con khôn lớn. Bây giờ đủ lông đủ cánh, chúng mày lại kéo nhau đi hết, bỏ lại hai thân già này ở nhà mà đành lòng được sao? Ông Cầm thấy tình hình căng thẳng, bèn giàn hòa. Bây giờ bà nói thì có thay đổi gì được đâu. Giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cấp trên đã phát rồi, sao mà trả lại được nữa? Trách nhiệm thanh niên chúng nó khi nước đang có giặc phải đi đánh giặc là đúng rồi. Bà đừng làm chúng nó phân tâm. Ở nhà còn có tôi thay các con chăm sóc bà, được chưa? Thấy chồng nói thế, bà Cầm không biết làm sao, đành miễn cưỡng lấy cái thang gỗ dựa vào trái nhà, bảo Thành. Anh lấy mấy cung lúa nếp nương xuống đấy cho Bầm. Thế là Thành hiểu, Bầm càm giảm là càm giảm thế thôi, chứ Bầm cũng đã đồng ý để cho Thành lên đường vào bộ đội rồi. Bất giác, anh nở một nụ cười mãn nguyện. Năm hôm sau, Hà Quốc Thành cùng anh em bản Xeo Sơn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này được xã đội đưa ra tập trung ở sân vận động Bách Thanh. Tại đây, những khẩu hiệu nhiệt liệt chào đón các chiến sĩ mới, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai, dán trên các băng rôn vải đỏ như khích lệ khí thế của các tân binh. Không khí đông vui và nhộn nhịp ấy khiến mọi người ai cũng nô nức. Một anh cán bộ đeo quân hàm thượng sĩ giới thiệu là tiểu đội trưởng Hoàng Xuân Bách. Anh truyền đạt mệnh lệnh với tân binh như một lời tâm sự. Anh là cán bộ khung ở tiểu đoàn 715, trung đoàn 1, quân khu Hữu Ngạn. Trung đoàn ta đóng quân tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Khoảng cách từ đây tới đó áng chừng gần 200 cây số. Đó là một quãng đường dài đối với anh em khi chưa nhập ngũ, nhưng lại là quá ngắn đối với con đường mà người lính sẽ phải hành quân vào chiến trường trong tương lai. Vì vậy, chúng ta sẽ đi bộ về đơn vị để rèn luyện ý chí người lính, chuẩn bị cho quá trình xẻ dọc Trường Sơn vào Nam đánh Mỹ nay mai. Nghe anh nói mà Thành phát hoảng. Từ trước tới nay, nghĩ tới chuyện phải đi bộ từ Xeo Sơn ra huyện Lý Bách Thanh, chỉ già 20 cây do quăng, Thành đã thấy sợ. Thế mà nay phải hành quân tới 200 cây số thì quả thật gai go, chứ chẳng phải chuyện đùa. Liệu mình có vượt qua được không nhỉ? Nhưng rồi anh tự nhủ, cánh thằng Thuận, thằng Toan cùng tiểu đội với mình đi được thì cớ gì mình không đi được. Huống chi mình còn được tiểu đội trưởng Bách giao cho làm tổ trưởng tổ tam tam phụ trách chúng nó. Nghĩ là thế, nhưng sự thật lại không đơn giản. Tối đầu tiên còn chưa sao, đi qua những làng xóm giữa mùa rằm tháng 8, đắm chìm trong không khí trẻ em múa lân rước đèn đón trung thu, Thành và anh em trong tổ còn náo nức. Thuận là đứa khơi mào. Giờ mà còn ở nhà thì tha hồ mà gọt bòng gọt bưởi nhỉ. Cây bòng nhà thằng Thành năm nay quả sai lúc liều. Trung thu mọi năm tao toàn lừa lúc Bầm nó đi làm là sang trò trộm. Thế mà năm nay đã là anh bộ đội rồi. Anh Văn Toàn đế vào. Tao cũng vậy, chuyên sang nhà bà Bù Sản vật trộm hồng. Giống hồng ấy là hồng bạch hạc. Anh Sản con trai Bù hồi chưa đi bộ đội ra tận Việt Trì mua giống về trồng. Thế mà hồi đầu năm tao sang chơi, Bù đã mang tấm bằng dũng sĩ diệt xe cơ giới của anh Sản ra khoe. Bọn mình bao giờ được tấm bằng ấy nhỉ? Đêm hành quân thứ nhất trôi qua khá là yên ả. Anh em tân binh con nhà lao động ở miền Trung Du vốn quen trèo đèo, lội suối, nên dù cuộc hành quân không mấy nhẹ nhàng, nhưng chưa làm khó họ được. Thế nhưng sang cuối đêm thứ hai, khi đơn vị đã đi được ngoài 25 cây số, thì đôi chân của anh nào đã bắt đầu phản lại ý chí của anh ấy. Chúng trở chứng. Những mọng nước ở da, ở mu và gan bàn chân phồng lên, cọ vào giày, gây rát rạn rạt, khiến ai cũng đau đớn. Nhiều chiến sĩ suýt xoa, cởi giày ra đi chân trần, tưởng cho thoáng và dễ chịu. Ai ngờ, càng thế càng đau. May mà chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến địa điểm nghỉ, kết thúc ngày đi bộ thứ hai, chứ không thì khối anh không chịu nổi. Vừa đến nhà trọ, Thành cũng như anh em đã vội tuột ba lô, nằm vật ra giường. Giữa lúc đó, tiểu đội trưởng Bách đến bảo, anh em không được nằm vội, cần vận động nhẹ nhàng trước khi nghỉ. Anh còn bảo, các tổ trưởng đun nước muối nóng cho anh em ngâm chân. Mấy thằng đầu bò đầu bướu do tay Thuận đầu têu, vùng vằng định cãi lại. Anh Bách nghiêm nét mặt, không đau to búa lớn nhưng cương quyết. Trước khi nghỉ, các đồng chí phải vận động nhẹ nhàng để cơ thể quen dần với việc chuyển trạng thái. Còn việc ngâm chân trong nước muối nóng để các mọng nước xẹp xuống, ngày mai mới đi tiếp được. Trước tình cảm của anh Bách và kỷ luật quân đội khiến mọi người đều phải chấp hành dù vẫn còn hậm hực. Chả gì ở nhà, anh nào anh nấy đều rơi vào trạng thái này thì bố Bầm đã suýt xoa, gánh hết việc nhà cho nghỉ ngơi, chứ đâu bắt làm theo ý tiểu đội trưởng Bách như thế này. Thế nhưng trong buổi hành quân đi bộ đêm hôm sau, chính thằng Thuận phải thốt lên. Hôm qua anh Bách nói thế mà đúng thật. Ở nhà, mỗi lần leo đồi bị phồng chân rộp nước là phải nghỉ mấy ngày. Thế mà ở đây, hôm trước phồng chân, hôm sau vẫn đi bộ tiếp được. Chính là nhờ việc ngâm nước muối nóng mà các mọng nước ở chân xẹp ngay, không gây phồng rát nữa. Còn cây triết lý An Văn Toan thì thổ lộ. Ngẫm lại mới thấy lời anh Bách nói là đúng. Con người không phải cái máy, nhưng ngay cả cái máy ở trạm máy kéo gần nhà tao, khi đang chạy mà muốn ngừng lại, các anh công nhân cũng phải giảm ga cho chạy một lúc rồi mới tắt máy. Thế máy mới bền. Chúng ta cũng vậy. Đang hành quân, muốn nghỉ cũng phải vận động nhẹ nhàng rồi hẵng nghỉ thì cơ thể mới thích nghi, không bị choáng do chuyển trạng thái đột ngột. Nghe chúng tôi nói, cả tiểu đội đều thấy thấm thía. Thế là suốt quãng đường hành quân về đơn vị, ngày nào Thành và anh em tân binh cũng đều làm theo lời tiểu đội trưởng. Cuối cùng, toàn đơn vị đã vượt qua thử thách đầu tiên trong cuộc đời người lính. Sau hơn một tuần hành quân, vượt qua gần 200 cây số, bỏ lại sau lưng các địa danh Chợ Nhông, Hòa Lạc, Chợ Bến, Đầm Đa, Chi Nê, Xích Thủ, Nho Quan, nhà thờ Châu Sơn, Thành và mọi người đã về đến nơi đơn vị đóng quân. Từ đó trở đi, Thành và anh em được làm quen với nề nếp sinh hoạt trong quân ngũ theo mức độ ngày một cao hơn. Từ nếp ăn không nói chuyện ồn ào, lúc ngủ dép luôn để ngay ngắn, cách gập chăn màn vuông vức, phơi khăn mặt thẳng thớm, đến giờ giấc các sinh hoạt khác. Anh em còn được nâng cao trình độ nhận thức qua các buổi sinh hoạt chính trị và các buổi giao lưu văn nghệ. Riêng về quân sự, sau một tháng luyện tập, Thành và đồng đội đã thuần thục các động tác, điều lệnh và đội ngũ, bắn súng tiểu liên bài 1, bài 2. Vốn say mê xem các anh chị dân quân xeo sơn tập luyện, nên Thành nhận thức rất nhanh. Kết quả bắn tiểu liên bài 1, Thành đạt xuất sắc 3 viên, đều trúng hồng tâm, đạt 30 điểm. Được tiểu đoàn thường phép về thăm nhà một tuần. Đúng lúc Thành chuẩn bị nhận quyết định, thì trung đoàn trưởng Hồng Trương xuống thăm đơn vị. Biết kết quả bắn đạn thật của Thành, trung đoàn trưởng đề nghị tiểu đoàn cử Hà Quốc Thành đi học lớp đào tạo tiểu đội trưởng tại trường Hạ Sĩ Quan Đồi Mây của trung đoàn, khai giảng ngay trong tuần tới. Thế là Thành lại khoác ba lô về trường Hạ Sĩ Quan Đồi Mây. Tại đây, anh được đào tạo tiếp bắn súng bài 3, ban ngày ban đêm, được đào tạo bổ sung các chiến thuật chiến đấu cá nhân, hiệp đồng chiến đấu tiểu đội, trung đội. Không những thế, anh còn được đào tạo chiến thuật chiến đấu hiệp đồng binh chủng cùng các đơn vị đặc công, pháo binh, pháo cao xạ, xe tăng, được tập luyện cùng với các vũ khí sát thương cao như trung liên RBD, cối cá nhân và nhất là B-40, B-41. Mọi chương trình đào tạo đó, Thành đều được xếp loại giỏi. Có một kỷ niệm mà Thành không thể nào quên. Ấy là buổi sát hạch bắn đạn thật B-40. Đại đội trưởng Trần Công Khế, quê Mỹ Đức bảo Thành. Trước khi vào bắn đạn thật, em nhớ lấy bông nút chặt ở lỗ tai vào nhé. Sao phải làm thế, thủ trưởng? Vì B-40 nổ to, không làm thế, ù tai mấy ngày đấy. Thành nghĩ, ở hậu phương còn có bông mà nút lỗ tai, chứ ở chiến trường, lấy đâu ra bông? Và lại biết đến bao giờ vào chiến trường để được bắn quả B-40 thứ hai? Cánh thằng Toan, thằng Thuận, có mơ cũng chưa biết cái cảm giác ù tai này như thế nào. Giá được về phép, lấy chuyện gì mà kể với mọi người trong bàn. Thế là Thành cứ để vậy, lắp quả đạn hình bắp chuối vào súng, rồi bước vào ụ bắn. Sau khi thực hiện đúng các thao tác được tập luyện, anh nheo mắt, ngắm qua thước ngắm, rồi bóp cò. Quả đạn vọt ra, kèm theo một tiếng nổ trầm ùng vang lên. Tai Thành như điếc đặc. Mãi đến khi đại đội trưởng đến sau lưng, ra hiệu cho Thành biết đã bắn trúng chính giữa mục tiêu, anh mới bừng tỉnh. Cuối cùng, khóa bồi dưỡng tiểu đội trưởng mà Thành tham dự cũng kết thúc. Thành đặt loại giỏi ở tất cả các khoa mục. Anh được phong tiểu đội trưởng với quân hàm trung sĩ và được phân công về đơn vị cũ, chuẩn bị lên đường vào miền Nam chiến đấu. Trung đội trưởng Hoàng Xuân Bách và cả tiểu đội đón Thành về bằng một buổi liên hoan đầy tình cảm. Ai cũng tay bắt mặt mừng, chúc mừng Thành. Cuối bữa liên hoan, anh Bách đứng lên, đơn ca bài Trên đỉnh Trường Sơn ta hát. Giọng anh ấm và ngọt, những ca từ như sao xuyến khiến cả đơn vị ai cũng mong được ra mặt trận. Trên đỉnh Trường Sơn ta hát bài ca, gửi tới quê nhà bao la, biển xanh sóng vỗ hiền hòa, đường Trường Sơn bát ngát, có bao nhiêu gành thác, hòa theo trong tiếng hát, đem mùa xuân đến cho cuộc đời. Hết bài hát, anh Bách bước lại bắt tay Thành bảo: Anh chúc mừng em, chỉ thời gian ngắn nữa thôi, đơn vị ta sẽ lên đường vào Nam chiến đấu. Anh mong trên cương vị công tác mới, em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao? Thành xúc động, ôm ghì lấy người tiểu đội trưởng yêu quý của mình. Em cảm ơn anh, mong anh giúp đỡ thêm để em trưởng thành và hoàn thành nhiệm vụ. Anh luôn ở bên em, cũng như trung đội ta luôn gắn bó với tiểu đội của em trong đội hình trên chặng đường gian lao ở phía trước vậy. Ánh mắt của Thành bừng lên niềm tin yêu và tràn đầy hy vọng. Ngoài trời, ánh trăng hạ tuần lập hạ đã trải vàng khắp vùng đồi núi Nho Quan, như phủ lên nơi đây một màu vàng mát rượi. Chẳng mấy chốc, những bông hoa trên cây gạo ven đường ra nhà thờ Châu Sơn đã bắt đầu rụng. Những ruộng thuốc lá đã xanh báo hiệu một vụ thu hoạch dồi dào năng suất. Theo lệnh của cấp trên, nửa tháng nay, bộ đội toàn trung đoàn đêm nào cũng hành quân từ chập tối đến tận nửa đêm. Người nào người nấy đeo ba lô nặng tới 30 cân, vượt qua những cung đường gập ghềnh đá sỏi. Theo lời cánh Thành Thảo moi tin thì Thảo nói chuyện, thì ngày đơn vị lên đường vào miền Nam chiến đấu đã sắp tới rồi. Và đúng là như vậy. Sau khi nghỉ phép về thăm nhà, lên đơn vị chưa đầy một tuần, các tiểu đoàn lần lượt được báo động hành quân. Bộ đội rầm rập, đeo ba lô và vũ khí tập hợp, rồi được lệnh leo lên các thùng xe gác 51. Cả đoàn xe nối đuôi nhau, chạy ra ga gành để lên tàu hỏa đến thành phố Vinh, bắt đầu cuộc trường chinh vào chiến trường đánh giặc. Đến Vinh chưa kịp nghỉ ngơi, đã có đoàn xe tải gác 51, gác 63, vọt tiến chờ sẵn, đón bộ đội chạy thâu đêm trên các cung đường ra mặt trận. Rồi xe đưa Thành và anh em đến binh trạm Cự Nẫm. Đây là binh trạm cuối cùng ở hậu phương lớn miền Bắc, nằm ở phía tây Quảng Bình, giáp với biên giới Việt-Lào. Đơn vị của Thành tập kết ở ven một con suối nhỏ, gọi là trạm giao liên số 5 trên đường Hồ Chí Minh, phía đông Trường Sơn. Vị trí đóng quân của bộ đội gọi là bãi khách. Nghe tên bãi khách qua sách báo đã lâu, Thành cứ tưởng đó là một khu đầy đủ lán trại, nhưng không phải. Đến bây giờ, Thành mới tận mắt chứng kiến, chẳng thấy có doanh trại nào cả. Bãi khách là bãi đất trống, nằm dưới khu rừng già được phát dọn và có các cây bằng lăng xăng lẻ hoặc cây rừng để bộ đội căng tăng mắc võng ngủ nghỉ. Tại đây, đơn vị Thành phải đào bếp Hoàng Cầm nấu ăn để không có khói và ánh sáng lọt ra ngoài. Cách đào bếp Hoàng Cầm, Thành và đồng đội đã được học và tập luyện từ hồi đào tạo tân binh ở ngoài Bắc, nhưng đến giờ mới là lần đầu thực tế trong chiến trường. Xung quanh bếp, những anh bộ đội xì sụp nếm nếm, nêm nêm, ra chừng thành thạo việc bếp núc lắm. An Văn Toàn cao hứng đọc một câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: Mấy chàng lính trẻ măng tơ, nghêu ngao gõ bát, hát chờ cơm sôi. Câu thơ mang đầy vẻ thực tiễn nơi chiến trường gian khổ, nhưng lại khiến cho anh em đồng đội thêm khí thế lạc quan, phấn chấn. Ở trạm 5 học tập chính trị một hôm, đơn vị của Thành lại hành quân đi bộ sâu vào rừng, rồi cắt đường 9 vượt qua sông Xê Băng Hiêng bằng thuyền, theo đường giao liên, lầm lũi ngày một đi xa hơn hậu phương miền Bắc về phía tây Trường Sơn. Đường đi đã hút hút, Thành và đồng đội lại phải hết sức cảnh giác với bọn giặc trời vừa nham hiểm vừa tàn độc. Ban ngày, lũ máy bay OV-10, L-19 ro ro bay lượn trên những cánh rừng loang lổ, chỗ xám, chỗ xanh bởi chất độc màu da cam hủy diệt. Không phát hiện ra gì thì chúng bay qua. Hễ phát hiện ra những thay đổi, dù rằng rất nhỏ, trên các cánh rừng mà lũ giặc trời này thuộc như lòng bàn tay, là chúng gọi về sở chỉ huy, báo cho các máy bay phản lực xuống đến bắn phá, hoặc gọi cho các trận địa pháo cấp tập nã đạn. Còn ban đêm, những chiếc máy bay C-130 soi mói, rình mò. Chỉ cần sơ sẩy để chúng phát hiện ra có bộ đội trú ẩn là chúng tổ chức ném bom, nã pháo bắn phá vào các vị trí đó không thương tiếc. Đoàn quân đã vượt qua biết bao cung đường giữa rừng già Trường Sơn, có khi vừa ở bên đông lại tạt sang bên tây, theo các lộ trình vào Nam đánh giặc. Thời tiết chẳng khi nào chiều lòng người. Vừa hôm trước, ở bên đông Trường Sơn, trời đổ nắng chang chang, khiến mồ hôi chảy thành dòng trên mặt mũi, Ấy thế mà hôm sau, sang Tây Trường Sơn, mưa lại dầm dề, đất bùn nhão nhoét. Mặc dù vậy, việc quân không thể chậm trễ. Nắng cũng hành quân, mưa cũng hành quân. Mà đâu chỉ có thế, có những đoạn phải đi tắt. Ví như hôm ở binh trạm 44, vừa đến, thành đã được các thanh niên xung phong tại binh trạm cho biết. Thông lệ, nếu không vội, chúng ta sẽ phải đi vòng qua hai dãy núi trước mặt, mất 2 ngày. Nhưng cấp trên yêu cầu, ngày mai các anh sẽ phải vượt qua dốc đá Tai Mèo, có tên gọi Bắc Thang Lên Trời, đi tắt qua 2 binh trạm, để đến binh trạm tiếp theo cho kịp lịch. Các anh phải chuẩn bị tinh thần đấy. Nghe thấy thế, Thuận cười nhạo, bảo cả tiểu đội. Còn có gì khó mà cánh mình chưa vượt qua đâu, sợ gì cơ chứ? Thành phải trấn an. Chắc lời nhắc của anh chị em binh trạm không sai đâu. Đêm nay, toàn tiểu đội ta phải ngủ sớm, giữ sức để mai vượt cung đường gian khổ này nhé. Quả không sai, đây là cung đường đi tắt, phải vượt qua các núi đá dựng đứng. Anh chị em binh trạm đã làm các thang bằng dây song già, dài mấy chục mét, treo lơ lửng trên các tầng đá nhọn sắc để bộ đội trèo qua. Đấy là mới lên được đỉnh núi đá thứ nhất. Còn 4 ngọn núi đá cao dựng đứng như thế nữa, tức là bộ đội phải trèo qua 4 chiếc thang làm bằng song mới lên tới đỉnh núi. Mới đến đỉnh thứ nhất, Thuận đã hết hồn hết vía. Anh chàng vốn sợ độ cao, không dám trèo nữa, Thành phải động viên. Cậu chỉ được bám chặt vào sợi song và ngước lên trên, không được nhìn xuống mới không sợ. Nhưng mà mắt tớ không quen ngước lên, cứ quen nhìn xuống. Tập mãi sẽ quen. Cũng như hồi ở thao trường tập ngắm bắn ấy. Đầu tiên cậu có nheo mắt được đâu. Rồi cứ làm theo hướng dẫn. Cậu chả nheo giỏi hơn cánh tớ đấy thôi. Quả đúng như vậy. Leo chưa đến đỉnh núi thứ hai, Thuận đã không còn cảm giác sợ nữa. Giữa mây trời sương bay la đà, mát lạnh. Thuận còn cậy khỏe, cất lời trêu. Cây lý sự An Văn Toàn. Đố cậu hát được bài nào động viên anh em đấy. Toàn đuối sức hơn Thuận. Mồm miệng thi nhau thở, chưa tìm ra câu nào thì Thuận đã cất tiếng. Thì bài mà trung đội trưởng Hoàng Xuân Bách vẫn hay hát đó thôi. Rồi anh chàng nghêu ngao. Trên đỉnh Trường Sơn ta hát bài ca, gửi tới quê nhà bao la, biển xanh sóng vỗ hiền hòa. Toàn chịu không nói được câu gì, nhưng rồi thấy Toàn im lặng. Thuận cũng hiểu không phải Toàn thua kém Thuận, mà chỉ vì Toàn không dai sức bằng mình. Vì thế, anh an ủi bạn. Từ mai, tớ sẽ hướng dẫn cậu luyện tập khí công mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Chính vì nhờ luyện tập thường xuyên mà tớ chế ngự được khiếm khuyết sợ độ cao đấy. Thế mới biết, sức khỏe bao giờ cũng là thế mạnh của mỗi con người. Không có sức khỏe, không thể đem lý trí ra mà giành thắng lợi được. Cuối cùng, chưa hết nửa buổi chiều hôm đó, đơn vị của Thành đã về đến binh trạm tiếp theo, hoàn thành cung đường mà bình thường phải đi mất 2 ngày qua 2 binh trạm. Ngày hôm sau, đơn vị lại được lệnh chuẩn bị nước uống và 3 nắm cơm, ăn 3 bữa để vượt qua con dốc dài nhất từ trước tới nay. Tuy vậy, khó khăn ấy không làm Thành và đồng đội chùn bước. Người lính Trường Sơn đã trải qua cuộc trường chinh tới chiến trường Tây Nguyên này, coi như đã được cấp chứng chỉ miễn dịch với gian lao khổ cực. Tất cả khó khăn trên đường hành quân đã lùi xa về phía sau. Mọi người chỉ ao ước được tham gia một trận chiến cho ra trận, để bỏ công vượt hàng nghìn cây số từ miền Bắc thân yêu vào đến đây chia lửa với đồng bào miền Nam đánh đuổi quân xâm lược. Sự ao ước của người lính trung đoàn 1 ấy không phải chờ đợi lâu. Đầu tháng 4 năm 1970, lực lượng vũ trang quân khu 5 tiến hành mở chiến dịch xuân hè ở Tây Bắc Kon Tum để phối hợp với các chiến trường toàn miền chia lửa cùng 2 nước bạn Lào và Campuchia. Tiểu đoàn của Thành được cấp trên điều động tăng cường cho quân khu để cùng chủ lực B3 và lực lượng vũ trang địa phương tham gia chiến dịch. Căn cứ đặc riêng của lực lượng biệt kích Mỹ Ngụy được xây dựng từ năm 1966, nằm án ngữ trên đường 14 từ Kon Tum đi Đắk Lắk, được quân khu chọn làm trận đánh then chốt mở màn chiến dịch xuân hè 1970. 5 giờ 40 phút sáng, chiến dịch chính thức bắt đầu. Bộ đội ta được lệnh tiến công căn cứ Đắk Riêng. Trận địa pháo của ta đặt ở xung quanh liên tục nã pháo vào căn cứ, khiến quân địch tối tăm mặt mũi. Pháo vừa dứt, bộ binh ta từ bốn phía ào ạt xông lên, dùng bộc phá ống đánh bung các hàng rào dây thép gai, kích hoạt các trận địa mìn, rồi đánh vỗ mặt tạo ra các cửa mở để tiến công căn cứ. Sau những chao đảo ban đầu, địch dần lấy lại được tinh thần. Hàng chục chiếc xe tăng của chúng bắt đầu bò ra khỏi vị trí ẩn nấp, hướng ra các cửa mở, nã pháo vào đội hình bộ đội ta. Tiếng gầm rít của xích sắt xe tăng, tiếng pháo bắn thẳng nổ điên loạn đã chặn đứng sự tiến công của quân giải phóng. Ở hướng bắc, trung đội của Hoàng Xuân Bách bị dồn ứ lại, không thể vượt qua bãi mìn dày đặc, cùng với hàng rào thép gai bùng nhùng ba lớp để tiếp cận cửa mở. Một tiểu đội hỏa lực của địch ẩn nấp trong chiếc lô cốt trích về phía bên phải, án ngữ cửa mở. Chúng dùng trung liên, đại liên bắn như vãi đạn, ngăn chặn đường tiến công của quân giải phóng. Không thể để tình trạng này diễn ra ảnh hưởng tới cục diện trận đánh. Thành sốt ruột như ngủ trên đống giấm. Định liều dùng B-40 phá hàng rào bùng nhùng, rồi cho anh em xông lên tiêu diệt lô cốt địch. Vừa lúc đó, anh Bách, trung đội trưởng, xách AK bỏ đến. Thành trình bày tóm tắt kế hoạch của mình. Anh Bách nghe xong bảo: nếu chỉ có hàng rào bùng nhùng thôi, thì kế hoạch đó có thể thành công. Nhưng chắc chắn, dưới lớp rào đó, địch sẽ gài rất nhiều mìn. B-40 có thể thổi tung hàng rào, nhưng không kích hoạt được các trái mìn dưới đất nổ. Anh đề nghị em cho anh em chuẩn bị mìn ống sẵn sàng. Anh sẽ cho trung liên bắn cấp tập vào cửa mở, hút hỏa lực địch vào đó. Thừa cơ, em cho bộ đội vòng sang bên trái, sát gần lô cốt địch, đặt kép hai ống mìn rồi kích nổ, tạo ra cửa mở thứ hai. Lúc đó, anh sẽ cho toàn trung đội áp sát, khống chế và tiêu diệt lô cốt. Còn lại tất cả lực lượng B-40 của trung đội sẽ lợi dụng địa hình địa vật bắn vào đội hình xe tăng của địch, tạo điều kiện cho bộ đội ta xông lên, đánh thẳng vào trung tâm căn cứ. Thành khâm phục mưu kế của người trung đội trưởng, vừa dũng cảm vừa tài ba. Anh làm theo. Quả thực, khi hai quả mìn ống nổ, lớp rào bùng nhùng bị phá bung, hàng loạt trái mìn địch chôn dưới đất cũng bị kích hoạt, nổ như tiếng sấm, tạo ra cửa mở mới. Địch mải lo đối phó với cửa mở phía trước, chưa kịp phản ứng thì bộ đội ta đã áp sát, tung lựu đạn qua lỗ châu mai, khiến lô cốt địch thúc thủ. Các xạ thủ B-40, B-41 trong trung đội dàn thành đội hình án ngữ đường tiến của xe tăng của địch. Các viên đạn hình bắp chuối bắn trúng mục tiêu, nổ bung ra, thiêu rụi những chiếc xe tăng xấu số. Riêng Hà Quốc Thành, một mình đã bắn cháy 3 chiếc xe tăng của địch. Thừa cơ, bộ đội ta từ các hướng ào ạt xông lên, khống chế sân bay và tiêu diệt hàng trăm tên Mỹ và Ngụy, bức hàng quân địch trong toàn căn cứ. Lá cờ nửa đỏ nửa xanh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ngạo nghễ tung bay trên đỉnh cột cờ Đắc Xiêng, báo tin ta đã chiến thắng. Những ngày sau đó, ta liên tục tổ chức tiến công, tiêu diệt các lực lượng của địch từ Kon Tum, Đắc Tô, Tân Cảnh lên ứng cứu Đắc Xiêng tại Ngọc Sơ Lang, đồi Không Tên, núi Éc, phối hợp với Mặt trận Đắc Xiêng tại thị xã Kon Tum. Tiểu đoàn đặc công 406 tổ chức tập kích chốt ngã ba Vườn Ươm, khu trường huấn luyện của bọn Bình Định Phượng Hoàng, nằm ở phía tây ngã ba Trung Tín, tiến công căn cứ biệt kích Lôi Hồ phía nam cầu Đắc La. Chiến thắng Đắc Xiêng đã góp phần quyết định thắng lợi chung của chiến dịch xuân hè 1970 của quân khu 5 trên địa bàn Kon Tum. Xét công trạng của các chiến sĩ trong trận chiến Đắc Xiêng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã quyết định bổ nhiệm Đại đội trưởng Trần Công Kế lên làm tiểu đoàn trưởng, bổ nhiệm Trung đội trưởng Hoàng Xuân Bách lên làm đại đội trưởng, bổ nhiệm tiểu đội trưởng Hà Quốc Thành lên làm trung đội trưởng, bổ nhiệm các chiến sĩ Hà Văn Thuận và An Văn Toan lên làm tiểu đội trưởng. Tư lệnh quân khu còn cấp bằng dũng sĩ dệt xe tăng, xe cơ giới cho trung đội trưởng Hà Quốc Thành và làm hồ sơ đề nghị cấp trên tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì cho anh. Chiến sĩ An Văn Toan cũng được cấp bằng dũng sĩ diệt Mỹ và chiến sĩ Hà Văn Thuận được tặng bằng khen của quân khu. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 5 tiểu thuyết Cuồn cuộn Sepol của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.